Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ Phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 27 qua chủ đề Đức Thánh Linh trong tín nhân. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Thánh Linh dẫn dắt để ca ngợi tôn vinh Chúa.
Cầu thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng tay đưa lữ xa trong Chúa sợ nghi, bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy. Lúc trải qua bao luồng ác phong, tan đắm kinh tâm mắt trong mong, Ngài truyền con lo đau đớn hầu qua, mong mau thoát thân này bước ra, lòng cầu xin mong nước bình yên, gió thiên say tên này đã biên.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 27, để biết chắc rằng Đức Thánh Linh đang ngự trị trong đời sống Cơ Đốc nhân theo như lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đã hơn 2.000 năm kể từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, trong nghĩa Ngài khởi sự ngự vào cư trú thường xuyên trong lòng những con người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết chuộc tội cho mình. Trước đó trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh đã từng ngự trị trong những người Đức Chúa Trời chọn thi hành mạng lệnh Ngài, như các lãnh tụ, các vua, nhất là các tiên tri, là những người công bố lời Chúa bằng ngôn từ và bằng văn tự. Qua Kinh Thánh là mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời, chúng ta được biết về Đức Chúa Trời, về quyền năng Ngài, về tình thương Ngài, về giới răn, luật pháp của Ngài, nhất là về toàn bộ chương trình cứu rỗi của Ngài, từ đầu cho đến kỳ chung kết. Cũng qua Kinh Thánh, chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự giáng sinh, về công vụ, về quyền năng phép lạ của Ngài, mà chính yếu là biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, là ngôi lời nhập thể để chịu chết như sinh tế của Đức Chúa Trời, chuộc tội cho nhân loại, rồi Ngài phục sinh, thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Từ đó, Ngài ban Đức Thánh Linh khởi sự ngự vào lòng tín nhân để hoàn tất viên mãn sự cứu rỗi trong tín nhân, nhưng cũng để đồng hành với tín nhân trong suốt thời gian. Qua Kinh Thánh, đặc biệt phần Tân Ước, chúng ta được biết về Đức Thánh Linh trước hết là qua lời dạy của Chúa Giê-xu cho một luật gia Do Thái tên là Ni-cô-đem, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3. Qua đó, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để được thấy Đức Chúa Trời, được cứu rỗi, nghĩa là cần phải được Đức Thánh Linh sinh ra một cách siêu nhiên, ban sự sống mới, không phải sự sống thiên nhiên của thân xác, nhưng là sự sống thiêng liêng của linh hồn do Đức Chúa Trời ban, có năng lực đổi mới toàn diện con người, thể hiện ra từ trong tâm trí, suy nghĩ, cho đến khuynh hướng, quan niệm, cá tính, nếp sống, cách cư xử, v.v. Thật ra trước khi Chúa Giê-xu nói chuyện với Ni-cô-đem, thì Đức Thánh Linh đã thôi thúc trong lòng để ông có can đảm và khiêm nhu tìm đến với Chúa, vì hầu hết những người trong thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời không chấp nhận Chúa Giê-xu, không tin Chúa Giê-xu là tiên tri, chứ chưa nói là tin Chúa là Chúa Cứu Thế. Qua Tin Lành Giăng chương 4, Chúa Giê-xu cũng nói về Đức Thánh Linh trong bối cảnh đơn sơ dễ hiểu hơn cho một người phụ nữ Samari thuộc thành phần thấp kém, bị chính người làng của bà khinh miệt. Khi bà ra giếng múc nước, Chúa Giê-xu nhân cơ hội nói về Đức Thánh Linh cho bà. Chúa dùng hình ảnh mạch nước sống để ám chỉ Đức Thánh Linh là đấng đáp ứng nhu cầu thâm sâu hơn, quan trọng hơn, thiết yếu hơn của linh hồn khi Chúa nói với bà: "Phàm ai uống nước giếng này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì không hề khát nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." Cũng chính trong lúc đó, Đức Thánh Linh thôi thúc đặt trong lòng bà một ước muốn, một khao khát có mạch nước sống như điều Chúa nói. Bà tin lời Chúa dù chưa hiểu bao nhiêu. Chỉ mới một khoảnh khắc trước, thái độ của bà rất xa cách nói thẳng với Chúa Giê-xu, ông là người Do Thái, sao lại xin tôi nước uống, là một người đàn bà Samari. Bà cũng không tin lời Chúa nói Ngài có nước sống bảo rằng, giếng thì sâu, ông không có gì để múc, làm sao có nước sống đó. Thì bây giờ, bà đã thay đổi hẳn thái độ xa cách nghi ngờ. Bà nói với Chúa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đây là lời xin rất chân thành, thể hiện một đức tin đơn sơ, quả quyết, vững chắc. Đây là đức tin đúng nghĩa, đức tin của trẻ thơ trong một phụ nữ tầm thường. Những thay đổi trong tâm trí, trong lòng, trong thái độ, trong lời nói của người phụ nữ này là do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng bà khi bà lắng nghe và tin lời Chúa nói. Vì vậy bà đã nhận được lời hứa về Đức Thánh Linh mà ngày hôm nay nhiều người chưa biết, chưa hiểu và chưa kinh nghiệm. Uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước cho người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Cứ lúc nhiên có Đức Thánh Linh trong đời sống, sẽ không còn trống vắng, khao khát, cô đơn và sẽ kinh nghiệm Đức Thánh Linh như một dòng suối tươi mát, sung mãn, tuôn chảy trong lòng mình, tràn ra sự sống thiên đàng. Phúc âm Giăng chương 7 ghi lại những lời Chúa Giê-xu nói về Đức Thánh Linh trong một bối cảnh khác hẳn. Chúa công bố một lời mời trang nghiêm ở trong đền thờ vào ngày cuối cùng cũng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Phúc âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 39 ghi như sau. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu đứng đó kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa được ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Đó là Phúc âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 39. Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh, Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 27. Chúng ta thấy đây là những lời Chúa Giê-xu nói về Đức Thánh Linh với các môn đồ, hiển nhiên rất khác với những lần trước Chúa nói cho cá nhân hay Chúa giảng cho người Do Thái đi dự lễ trong đền thờ Jerusalem. Bây giờ Chúa nói riêng với các môn đồ vào những giờ cuối cùng trước khi Ngài chịu khổ nạn. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ giới gian ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và tuân giữ, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải là Iscariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giê-xu đáp rằng, ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn người nào không yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó không phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, không phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Phân đoạn Kinh Thánh trên là một phần bài thuyết giảng trên phòng cao ghi lại những lời dạy, những lời hứa và cả những lời tiên tri Chúa Giê-xu nói với các môn đồ vào đêm trước ngày Chúa chịu chết trên thập hình. Trong phân đoạn Kinh Thánh này có lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ là những người yêu mến và tuân giữ lời Ngài. Chúa đã làm thành lời hứa này trong ngày lễ ngũ tuần, được kỹ thuật rất chi tiết trong công vụ các sứ đồ chương 2. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 27, Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh rõ hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn và cũng cá nhân hơn những lúc Chúa nói về Đức Thánh Linh như đã trình bày ở phần trước. Tại đây, phần chính là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ, nhưng không như một tặng vật muốn dùng thế nào tùy ý, mà hàm ý có điều kiện. Người yêu mến Chúa là người tuân giữ lời Chúa. Lòng yêu mến Chúa chân thật có sức mạnh tiềm tàng, nhưng không phát xuất từ cá tính hay tình cảm của môn đồ Chúa, mà từ việc tuân giữ lời Chúa. Khi có lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa, ngày đêm suy gẫm lời Chúa, tín nhân sẽ thấy mình có sức mạnh âm thầm, sung mãn của một cái cây tươi xanh trồng bên suối nước. Đây là hình ảnh được diễn tả trong Thi Thiên chương 1 câu 1 đến câu 3, mô tả người tin kính Chúa một mạch tránh xa con đường kẻ ác, nhưng mặt tích cực hơn là vui thỏa trong lời Chúa và ngày đêm suy gẫm lời ấy. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thỏa về giới luật Chúa và suy gẫm giới luật ấy ngày và đêm. Phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 17 ghi: Nếu các ngươi yêu mến ta thì tuân giữ giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Thứ nhất, yêu mến Chúa thể hiện bằng việc tuân giữ lời Chúa. Hai điều này, yêu mến Chúa và tuân giữ giới răn của Chúa đi đôi với nhau, kết chặt với nhau, khiến cho việc tuân giữ lời Chúa không phải là gánh nặng. Khi ý thức rằng hiện thân Chúa chúng ta chính là lời phán của Đức Chúa Trời, là ngôi lời trở nên xác thể, đầy ân sủng và chân lý, chúng ta mới có thể yêu lời Chúa như yêu chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, để yêu mến tuân giữ lời Chúa, cần phải có đấng yên ủi khác, nghĩa là giống Chúa Giê-xu ở mọi tính cách để thay thế Chúa Giê-xu, nhưng khác ở chỗ Đức Thánh Linh không có thân xác và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài là ở ngay trong mỗi con người tín nhân. Thứ ba, Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh là đấng yên ủi để soi sáng, nâng đỡ, hướng dẫn môn đồ. Đức Thánh Linh không chỉ là dòng suối nước sống, nhưng là ngôi thứ ba trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Vì vậy, Ngài là một thân vị, nghĩa là Ngài có lý trí, tình cảm, ý chí, Ngài khôn ngoan, yêu thương, cảm thông, quyết định. Biết về Đức Thánh Linh là một thân vị sẽ giúp chúng ta là con người có thể tôn kính Ngài một cách cụ thể và cũng muốn gần gũi Ngài để được Ngài nâng đỡ, an ủi. Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh đến với các môn đồ, không để họ mồ côi, không nơi nương tựa. Đó là câu 18 đến câu 20. Qua Đức Thánh Linh ngự trị ngay trong lòng, các môn đồ Chúa sẽ không thấy hụt hẫng, sợ hãi, cô đơn khi Chúa Giê-xu về với Cha, không còn ở với họ. Ngày nay, khi chúng ta đặt mình trong hoàn cảnh các sứ đồ của Chúa Giê-xu, sẽ thấy cảm thông với tâm trạng buồn lo của họ sâu sắc hơn. Các môn đồ Chúa Giê-xu là những người đã được Chúa gọi, đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, đã rời bỏ tất cả trong nghĩa đen, rời bỏ người thân yêu trong gia đình cho đến nghề nghiệp để đi theo Chúa. Nhưng chỉ sau hơn 3 năm, thầy của họ đi vào chặng cuối của con đường thương khó, Ngài bị bắt, bị kết án, bị xử tử hình như một kẻ gian phạm, để lại họ là một nhóm môn đệ tan tác. Bây giờ họ sẽ sống như thế nào? Họ sẽ làm gì trong những ngày còn lại trong một xã hội khinh bỉ, khước từ, loại bỏ họ? Trong hoàn cảnh như thế, họ cần được an ủi, không chỉ bằng những lời trấn an hay lời cảm thông, nhưng phải bằng một sự hiện diện rất thật và đầy quyền năng của Thầy. Vì vậy, một trong những sứ vụ của Đức Thánh Linh trong lòng họ là bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu cho họ. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Như vậy, ngoài khía cạnh an ủi môn đồ, không để họ bơ vơ và cô đơn, thì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong môn đồ còn củng cố thêm đức tin của họ nơi Chúa Cứu Thế, tin chắc rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời là Cha. Ngày nay, Trong thời đại và trong xã hội chúng ta đang sống, cơ đốc nhân có tâm trạng như môn đồ Chúa khi trước không? Nhiều người vẫn cảm thấy trống vắng cô đơn khi vắng hay mất người thân, nhưng lại rất ít khi cảm thấy nhớ Chúa hay cần Chúa. Cuộc đời tín đồ chỉ có thói quen của tôn giáo hình thức như đi nhà thờ ngày Chúa Nhật, nhưng không có sự hiện diện thiêng liêng của Chúa trong tâm trí, trong tình cảm và trong cuộc sống. Cảm nhận cần Chúa hay được gần Chúa không thực sự là nhu cầu, mà thường khi chỉ là những ý tưởng thoáng qua. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống nhiều tín nhân hôm nay thường rất mông lung, mơ hồ, hay nếu được phát biểu ra bằng lời, thì chỉ là những ngôn từ khuôn sáo theo thói quen, trống rỗng, không có thực chất. Vì vậy mà rất ít cơ đốc nhân có giờ tĩnh nguyện hàng ngày đúng nghĩa. Hầu hết những người giữ giờ tĩnh nguyện để đọc kinh thánh và cầu nguyện, chỉ giữ theo thói quen, qua loa, hời hợt. Giữ giờ tĩnh nguyện để trấn an lương tâm hơn là do động cơ thực sự tha thiết, khát khao, mong muốn gặp Chúa. Phần kỹ thuật lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 21 đến câu 24, nói đến cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Qua đó, Chúa Giê-xu nhắc lại những ý tưởng chính: yêu mến lời Chúa, sứ vụ soi sáng của Đức Thánh Linh và tình yêu của Đức Chúa Trời là Cha. Ai qua các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đe, chứ không phải là Iscariot, thưa Ngài rằng: lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó không phải bởi ta nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 21 đến câu 24. Với những lời trên, Chúa Giê-xu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân giữ giới răn, tức là lời Chúa, để bày tỏ tình yêu và đức tin nơi Chúa một cách cụ thể. Điều này có nghĩa là người nói yêu mến Chúa, mà trong thực tế đời sống không tuân giữ giới răn, không quan tâm đến các nguyên tắc chân thật, công chính, thánh khiết, yêu thương, thì đó không phải là người yêu mến Chúa, và vì vậy không phải là người biết Chúa đúng nghĩa như Chúa dạy trong câu 21. Ai có và vâng giữ các giới răn ta, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Có thể nói mục tiêu quan trọng nhất và cũng cao quý nhất trong những lời dạy này của Chúa là môn đồ Chúa được Ngài bày tỏ cho biết về Ngài. Sứ đồ Phaolô cũng viết về nhu cầu cần biết Chúa trong thư Philip chương 3 câu 8, bảo rằng ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể biết Chúa, hàm ý rằng có nhiều điều trong con người ông, trong cuộc đời ông ngăn cản ông biết Chúa, cho nên ông đã quyết định buông bỏ những điều đó. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 23, Chúa Giê-xu dạy một điều thâm sâu hơn nữa, đó là người yêu mến và tuân giữ lời Chúa sẽ kinh nghiệm tình yêu và sự hiện diện của cả ba ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và tác nhân là Đức Thánh Linh. Chúa dạy: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đức Thánh Linh làm gì trong tín nhân? Phúc Âm Giăng chương 14 câu 25 đến câu 27 ghi như sau: ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 25 đến câu 27. Mục tiêu đầu tiên Chúa Giê-xu nói về chức năng của Đức Thánh Linh trong phân đoạn Kinh Thánh này là dạy dỗ. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Chúng ta đã xác định rằng lời hứa của Chúa Giê-xu cho các môn đồ và cũng cho chúng ta hôm nay, đó là Đức Thánh Linh được ban xuống để ngự vào trong từng tín nhân. Và tại đây, chúng ta được biết Ngài ngự vào là để thực hiện chức năng dạy dỗ, dạy riêng từng người, trong bối cảnh và hoàn cảnh riêng, và trong chỗ thâm sâu và tế vi hơn hết. Tuy nhiên, phần sau của câu 26 cho thấy giới hạn của chức năng dạy dỗ này của Đức Thánh Linh là vào những điều Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ. Đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Như vậy, điều hiển nhiên là môn đồ Chúa ngày nay có trách nhiệm chuyên cần đọc, học và suy gẫm lời Chúa, vì đó chính là phương tiện và cơ hội để Đức Thánh Linh giáo huấn con dân Ngài, để khai sáng, khai mở tâm trí, giúp chúng ta không chỉ hiểu thấu đáo lời Chúa, nhưng còn có ước muốn, có quyết tâm và có năng lực sống theo các nguyên tắc công chính, khiêm nhu, chân thật, thánh khiết, yêu thương trong lời Chúa. Như vậy về phần chúng ta, trách nhiệm đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa có tính cách thiết yếu để chúng ta được Đức Thánh Linh đã sẵn ngự trị trong lòng chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đức Thánh Linh không tác động trong lòng chúng ta theo những suy nghĩ thế tục, chiều theo bản ngã và lý tưởng của chúng ta, nhưng dựa trên những giáo huấn trong Kinh Thánh là lời Chúa. Như vậy, nếu chúng ta không dành thì giờ tính nguyện hàng ngày đọc và suy gẫm Kinh Thánh, thì Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta vào lúc nào? Không được Đức Thánh Linh thường xuyên giáo huấn trong lời Chúa, chúng ta sẽ là những cơ đốc nhân còi cọc, chậm lớn, không trưởng thành. Điều thứ hai Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ là trong câu 27, qua lời hứa ban sự bình an. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hiển nhiên, sự bình an đó lưu xuất từ chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Tại đây chúng ta cần được nhắc rằng Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Thánh Linh có đầy đủ mọi thuộc tánh của Đức Chúa Trời, toàn chi, toàn năng, toàn tại, toàn ái, vĩnh hằng. Có Đức Thánh Linh như thế thường xuyên ngự trị trong lòng và trong đời sống, thì làm sao cơ đốc nhân lại không có sự bình an? Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã nhân Chúa cứu thế Giê-xu ban Đức Thánh Linh ngự trị trong linh hồn chúng con, trong tâm trí chúng con, trong cả con người chúng con, để thanh tẩy, giáo huấn, ban năng lực và ân tứ giúp chúng con đủ sức vâng lời Cha và phục vụ Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con tâm trí và tấm lòng nhạy cảm để mau chóng vâng theo lời khuyên dạy êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài mỗi khi chúng con đọc, suy gẫm và lắng nghe lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.